Chương 3.
Thanh vừa ló dạng ở cửa, Ngọc đã chạy ra đón và nói nhỏ. Có ai gửi Thanh một bức thư đây? Ngọc giấu mẹ Ngọc sợ mẹ rầy. Nhưng Ngọc biết chắc Thanh đã để địa chỉ ở đây. Nếu không, làm sao mà có người biết? Thanh kể Ngọc nghe về Quang và Thanh nói. Sự thật, Thanh chưa cảm thấy yêu Quang, nhưng Thanh muốn dựa vào Quang để thoát khỏi tay ông Phán. Ngọc nói, Ngọc hiểu Thanh lắm. Thanh kể chuyện ông Phán cố ép Thanh này nọ và cứ can ngăn không chịu gả Thanh cho Quang. Ngọc kinh sợ. Thế thì làm sao ở chung với cái ông cha ghẻ ấy được? Thật là sống trong hang cọp. Thế bác gái biết việc này không và có tính cách gì cho Thanh không? Thanh nói, mẹ Thanh hoàn toàn là một người đàn bà nhu nhược. Thanh phê bình mẹ như thế thì thật đắc tội với mẹ, nhưng sự tình như vậy đó. Mẹ Thanh trước kia sống hoàn toàn ỷ lại vào cha Thanh. Cha Thanh chết đi, mẹ Thanh có khác nào tấm bè trôi giữa dòng nước, tấp vào đâu là may đấy. Đó cũng là tình trạng chung của đa số phụ nữ chỉ biết phục tùng và núp bóng chồng. Rồi vì sợ cảnh nghèo nàn cực khổ, vì nghĩ đến con, muốn dựa vào một kẻ khác để gầy dựng cho con nên mới đi lấy chồng. Chẳng may gặp phải ông chồng không tốt, bỏ đi thì sợ đói, ở vậy thì đau lòng. Thanh hiểu cảnh khổ của mẹ Thanh nên Thanh mới chịu ở chung một nhà với người cha kế này, nếu không thì Thanh cũng đã đi rồi. Nay có Quang là người đem lòng yêu Thanh, tỏ ý muốn cưới Thanh, Thanh rất mừng là Thanh có thể dựa vào Quang mà thoát ly gia đình, thì ông Phán lại không chịu gả Thanh cho Quang. Chẳng những vậy, nhiều nơi khác đi hỏi Thanh, ông cũng kiếm cách từ chối. Ngọc cũng hiểu Thanh chứ, chúng ta là những thiếu nữ trẻ trung, chúng ta ai không ao ước một cuộc tình duyên êm đẹp, mình được yêu và yêu lại. Nhưng trong cảnh Thanh, Thanh nào dám ao ước gì hơn là gặp người thanh niên đứng đắn, biết lo cho vợ, cho con. Để Thanh sẵn sàng đem cả tinh thần lẫn thể xác, trao gửi cho họ, làm tròn bổn phận một người vợ. Rồi sau này khi đã cùng chung sống với nhau, mai ra hai tâm hồn hiểu nhau, ái tình nảy nở, thì hạnh phúc gia đình sẽ nhờ đó mà vĩnh viễn. Ngọc nói, thôi, Thanh xé thư ra đọc thử coi Quang nói gì. Ngọc ra sao giúp mẹ làm cơm đây? Thanh cứ ngồi trong phòng Ngọc mà đọc. Nói xong, Ngọc tránh đi chỗ khác, để Thanh với bức thư của Quang. Thanh xé phong bì lấy bức thư của Quang ra và ngồi đọc. Em Thanh, em cho phép anh gọi em thế này, vì tiếng em thân ái đã vang lên trong lòng anh ngay cái hôm anh gặp em lần đầu tiên rồi. Không phải anh mới gặp em lần đầu tại nhà em đâu. Anh đã gặp em hơn một năm nay rồi, trong những ngày em đi học. Ngày nào anh đi làm về cũng gặp em. Anh đã để ý đến em. Anh hỏi thăm về em. Anh xin thú thật với em, anh tuy là một thanh niên của thời đại, nhưng anh có nhiều tư tưởng hơi cổ hủ và lại có tánh quá cẩn thận nữa. Anh rất ghét những cô gái quá tự do, anh sợ những cô gái quá tân thời. Cho nên gặp em, tuy bị cái đẹp của em lôi cuốn đôi phần, anh cũng chưa dám để cho lòng anh tự do, có nhiều thiện cảm với em. Anh dò hỏi về em và suốt năm nay anh đi theo em, thử em có phải là hạng gái dễ dãi, quá mới hay không? Anh rất mừng thấy em ăn mặc rất đứng đắn, cử chỉ nghiêm trang, thái độ đàng hoàng, con nhà gia giáo. Anh lại được biết em là một nữ sinh giỏi, chăm chỉ học hành. Đã nhiều lần anh muốn viết thư cho em, tỏ hết nỗi lòng và dò thử em có bằng lòng cho anh đến nhà xin cưới em hay không. Chứ rủi anh đi nói cha mẹ em bằng lòng gả mà em bị cha mẹ ép phải nhận lời anh thì cuộc tình duyên giữa đôi ta còn gì là thú vị, phải thế không em? Nhưng anh không dám viết thư, hay nói cho đúng hơn, anh viết rất nhiều mà không dám gửi. Một người đứng đắn như em, khi nhận được thư của một thanh niên xa lạ, sẽ nghĩ gì về anh? Chắc là em sẽ liệng bức thư ấy vào sọt rác và không thèm đếm xỉa tới. Nghĩ thế nên anh đợi một cơ hội tốt, có thể cho phép anh gặp em. Đợi mãi cái cơ hội này vẫn không có, mà ngày nào gặp em, nhìn em cũng không thèm để ý đến anh. Thế rồi có mấy hôm trên con đường về anh không thấy em nữa. Anh kinh ngạc, lo sợ em bị bệnh. Nhưng rồi cả tháng vẫn vắng bóng em. Anh hỏi ra mới biết em đã thôi học. Anh vội vàng đi nhờ mai mối đến hỏi em thì gặp ngay trở ngại bất ngờ. Ông phán ba em không bằng lòng gả em cho anh. Anh thất vọng và phát bệnh vì cái tin này suốt cả tuần lễ. Phải chi em không bằng lòng làm vợ anh thì không nói gì. Đằng này cái hôm anh đến nhà, sau khi nói chuyện với em, anh được biết đối với anh em có thiện cảm kia mà. Thế sao ba em lại không gả em cho anh? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu óc anh. Anh nhất định phải tìm cho ra lẽ gì mà ba em lại không nhận lời anh. Và giờ đây anh mới hay em không phải là con ruột của ông Phán. Người ta có nói với anh về cảnh gia đình của em và sự khổ tâm của bà Phán. Như thế thì cuộc hôn nhân, duyên của chúng ta sở dĩ không thành là vì có một ẩn tình, phải không em? Anh chưa nói về gia cảnh của anh cho em nghe. Anh mồ côi mẹ, cha anh có vợ khác. Người mẹ kế của anh là con nhà giàu, cậy mình có của nên thường lên mặt với cha anh. Cha anh lại hay nể nang nên người mẹ ấy đối với anh không được tốt lắm. Tuy cha anh nể người vợ sau, nhưng sự nể nang ấy không đến nỗi làm cho người quên bổn phận làm cha đối với anh. Để tránh sự xích mích ở gia đình, cha anh gửi anh ăn học tại một trường công lớn và giờ đây có nghề nghiệp đủ gây cho mình một tương lai, tuy không rực rỡ nhưng có thể nói là vững vàng. Anh không sống dựa vào cha anh nữa và cũng không làm phiền lụy gì đến người mẹ kế của anh, nên anh có quyền lựa chọn người bạn trăm năm của mình. Anh có đem việc gặp em thưa với cha anh rồi, cha anh bằng lòng cho phép anh đi hỏi em. Như thế, anh đủ sức lo cho em một hạnh phúc chắc chắn. Em có thể tin lời nói của anh không phải là kẻ chỉ biết hứa ở đầu môi đâu, em ạ. Nhưng ba em không thuận gả em cho anh, thì chúng ta còn biết nói làm sao? Đến đây, em cho phép anh hỏi em và kể em nghe cái dư luận không tốt về người cha ghẻ của em nhé. Ban đầu khi được biết ba em không nhận lời, anh chỉ thất vọng, nhưng sau dò xét, anh nghe người ta bảo ông cha ghẻ của em có ác ý muốn giữ em ở nhà để lợi dụng em, anh đâm ra lo sợ và ái ngại cho em. Nếu quả thật lời người ta nói không sai thì còn gì là đời em, đời thiếu nữ đang chan chứa hy vọng. Em phải tìm cách ra khỏi cái dòng ràng buộc vô nghĩa kia và tự tạo cho đời em một tương lai tươi sáng. Hôm trước được gặp em, được nghe em bảo là em không dám bỏ đi ngang, vậy đi như vậy người mẹ hiền sẽ đau khổ, và biết đâu người mẹ ấy sẽ bị ông cha ghẻ hành hạ, đuổi xua. Em Thanh ơi, em lo như thế cũng phải, nhưng cảnh của em đâu phải là cảnh của kẻ tuyệt vọng. Anh nói thế này em đừng phiền nhé. Nếu em bằng lòng cùng anh gây một gia đình êm ấm, nếu em đủ can đảm đi ra khỏi nhà, nghĩa là nhận làm vợ anh mà không cần sự ưng thuận của ba em, thì anh xin sẵn lòng đón mẹ em về cùng chung sống với chúng ta. Vì em ơi, dâu hiền là con gái, rể thảo ấy là con trai. Anh sẽ ráng lo lắng cho mẹ em cũng như cho chính mẹ anh. Anh là đứa con mồ côi mẹ, anh rất sung sướng tìm thấy ở mẹ em tình mẫu tử mà anh đã vô phước không được hưởng ngay từ thuở bé. Anh xin thành thật nói, lòng anh ra đây cho em hiểu. Anh cũng xin thề với em là anh không bao giờ để cho em đau lòng trong cảnh mẹ con chia lìa một khi em nghe theo lời anh. Đọc xong thư này em nghĩ sao cho anh biết ý kiến của em để anh định liệu và xúc tiến công việc. Anh của em, Quang. Thanh đọc xong bức thư vô cùng cảm động. Thanh thừa người ngồi suy nghĩ không biết có nên đem thư này về đưa cho mẹ xem không thì Ngọc bước vào. Trong thư Quang nói gì mà Thanh buồn dữ vậy? Thanh trao bức thư cho Ngọc. Ngọc cứ xem sẽ hiểu. Ngọc xem rồi tìm giúp Thanh một giải pháp, chứ Thanh thấy lòng bối rối quá Ngọc ạ. Ngọc ngồi chăm chú đọc. Đọc xong Ngọc nói, theo ý Ngọc thì Thanh nên đem bức thư này về đưa bác gái đọc, thử coi bác gái định liệu ra sao, chứ chúng mình tuổi trẻ không có kinh nghiệm nghĩ cạn, làm sao xét xử một việc quan trọng như thế này được. Thì thế nào Thanh cũng đem việc này thưa riêng với mẹ Thanh. Nhưng bây giờ theo ý Ngọc thì Quang có phải là hạng người thành thật để Thanh có thể đặt cả hy vọng tương lai của đời Thanh vào không? Những lời của Quang trong thư thật đáng cảm động. Nhưng theo ý Ngọc, tin thì tin, ta cũng phải nghĩ phòng. Nếu sau này Quang không giữ trọn lời hứa thì Thanh phải làm thế nào? Thanh nghe Ngọc nói liền khen Ngọc. Ngọc bao giờ cũng thực tế hơn Thanh. Nghĩa là theo ý Ngọc, ta phải nghĩ cách đối phó hay là nghĩ cách để sống nếu sau này Quang không thể cư xử với mẹ Thanh như lời Quang hứa. Phải thế không Ngọc? Ngọc gật đầu. Nào ai đoán được những chuyện bất ngờ có thể xảy đến, và người ruột thịt đôi khi cũng chưa tin được. Bạn thân cùng sống lâu ngày bên nhau còn chưa tin được nữa là một người xa lạ. Mẹ Ngọc thường nói với Ngọc, Tinh Tinh dạ hãy phòng phòng, gà kia một trứng hai chồng biết sao. Thanh tự thấy nàng nông nổi dễ tin người và không tinh tế như Ngọc. Hai chị em nói chuyện với nhau một lát rồi Thanh ra về. Bà Phán ngồi may trên đi văn, thấy Thanh về liền hỏi. Sao con về sớm vậy? Thanh đáp, vì có chút việc thưa gấp với mẹ nên con vội về. Thanh kể chuyện gặp Quang và lấy bức thư của Quang ra cho mẹ nghe. Bà Phán nói, Quang nói thế chứ cảnh nó cũng khó xử lắm. Gia đình nó cũng không được hoàn toàn, nó cũng là đứa mồ côi mẹ. Cha nó tuy yêu thương nó nhưng lại nể người vợ kế. Như thế, ông ta đâu có quyền trong việc gây dựng cho Quang. Quang bảo nó là đứa có nghề nghiệp, nó sống tự lập, nó có thể bảo bọc mẹ con ta, nhưng mẹ làm sao yên tâm được nếu bà mẹ kế nó hay rằng nó đã gánh hết gia đình bên vợ. Thanh đáp lời mẹ, mẹ sợ mang tím ăn bám chàng rể, mẹ sợ dư luận ấy, nếu mẹ con ta hiện ở trong cảnh thuận thì con không dám nói gì, nhưng khổ nỗi là mẹ con ta đang sống trong cảnh biến. Nếu con không đi khỏi nhà này sớm ngày nào thì sau này mẹ và con sẽ ăn năn nhiều. Cái tánh của ông Phán đó, ông ta đã để ý đến con thì khó lòng mà. Nói đến đây Thanh thấy nghẹn ngào không nói được nữa. Hai mẹ con ngồi hàng giờ, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Đến chừng nghe có tiếng xe, bà Phán ngẩng đầu ngó ra giật mình vì ông Phán đã về đến nơi. Thanh xanh mặt, vội vàng bỏ bức thư vào túi và đứng lên đi vào nhà. Nhưng cử chỉ vội vàng của Thanh đã lọt vào mắt ông Phán, và cái bức thư ở túi áo Thanh đã làm cho ông Phán sinh nghi. Ông gầm nét mặt nhìn bà Phán không nói không rằng gì cả, nhưng trong lòng ông đã xếp đặt một ý định, ông phải lấy cho được bức thư ở túi Thanh. Tối hôm ấy Thanh đóng cửa phòng viết cho Quang một bức thư, nhưng vừa viết được một trang, đọc đi đọc lại thấy làm sao ấy, Thanh lại xé và tự nhủ, ta chưa bàn kỹ với mẹ thì làm sao ta trả lời cho Quang được. Ta chỉ cần trả lời là ưng thuận hay không, không nên nói dài dòng làm gì. Thanh hơi hối hận là Thanh thật tình chưa có gì gọi là yêu Quang được. Thanh sở dĩ nghĩ đến Quang vì Quang có thể giúp nàng khỏi xa vào tay ông Phán Kinh mà thôi. Thanh tự hỏi, như thế ta có phải là kẻ lợi dụng tình yêu và lòng tốt của Quang không? Lúc bấy giờ đã 10 giờ hơn. Mọi ngày ông Phán đã ngủ rồi nên Thanh yên trí ông Phán không hay là nàng còn thức, vì Thanh cẩn thận che ngọn đèn không cho lọt ánh sáng ra ngoài. Thanh đem bức thư của Quang ra đọc lại, bỗng Thanh nghe có tiếng chân đi nhẹ nhẹ trước cửa phòng nàng. Thanh cố nín thở nghe tiếng động bên ngoài, rõ ràng có người đang đặt mắt vào khe cửa. Tim Thanh đập mạnh, tuy Thanh biết rằng mình đã khóa cửa phòng cẩn thận, và cái người rình mò Thanh đêm hôm ấy nếu không phải ông Phán thì còn ai nữa. Thanh vội vã tắt đèn và leo lên giường nằm, đầu óc rối loạn. Thanh lo sợ một việc không may sẽ đến cho nàng. Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, ông Phán Kinh gọi bà Phán bảo, hôm nay bà đi Thủ Đức hỏi mua miếng đất của thằng cháu tôi cho tôi. Bà Phán ngạc nhiên, hôm trước nó năn nỉ mấy ông cũng không chịu mua, nay sao ông lại đổi ý kiến mau vậy? Hôm trước tôi từ chối không mua là vì tôi không định về Thủ Đức. Nhưng nay nghĩ kỹ lại, tôi tiếc đám đất ấy rẻ. Mình mua sau này không cất nhà thì bán lại cho người khác cũng có lời. Và không đợi bà Phán nói gì, ông tiếp. Thương lượng giá cả xong xuôi, bà bảo nó chủ nhật sau xuống đây tôi sẽ chồng tiền. Bà có đi thì dẫn con Thanh theo cho vui. Thương lượng xong, bà dắt con ra tiệm, hai mẹ con ăn một bữa nem Thủ Đức và nhớ mua về cho tôi vài chục với nhé. Bà Phán chỉ sợ ông Phán sai bà đi một mình, đến khi nghe ông Phán bảo là cho Thanh đi theo thì mừng như mở cờ trong lòng. Vâng, để tôi bảo con Thanh sửa soạn cùng đi luôn. Thanh được mẹ dẫn theo lòng mừng khấp khởi, hai mẹ con chào ông Phán đi ra bến xe. Khi ngồi trên chiếc xe đò chạy đi Thủ Đức, Thanh lục lại trong bóp bỗng xanh mặt. Bà Phán thấy vẻ mặt của Thanh đang tươi vui, bỗng thay đổi thình lình liền hỏi, có chuyện gì mà con có vẻ lo sợ vậy? Thôi chết rồi, con bỏ quên bức thư của Quang ở nhà rồi. Con chợt có cảm giác ông Phán sai mẹ con ta đi như thế này là để ở nhà mưu tính việc gì đó mẹ. Bà Phán cau mày. Sao con lại có những ý nghĩ không tốt như vậy đối với ông Phán? Dù sao mẹ con ta cũng đã chịu ơn người trong mấy năm rồi. Con ghét ông ta, rồi từ việc bé đến việc lớn con đều nghĩ xấu cho ông. Thanh nói, trước đây ông phán kiếm chuyện sai mẹ đi để ở nhà giở trò với con. Nay ông lại kêu mẹ dẫn con theo, có phải là ông có dụng ý gì không? Thanh nhớ đến bức thư của Quang mà nàng vô ý bỏ quên ở nhà. Lòng lo lắng, bồn chồn ngồi không yên. Thanh muốn trở về nhà lắm, nhưng xe đã gần đến Thủ Đức rồi, có về cũng không được. Chiều bà Phán và Thanh trở về nhà, thấy ông Phán ngồi đọc báo và cố ý mong đợi hai mẹ con Thanh. Vừa thấy mặt vợ, ông đã hỏi, thế nào, nó có chịu không? Bà Phán nói, mọi việc đã yên, tuần tới nó sẽ xuống. Ông Phán khen, lần này á bà đi được việc, giỏi đó. Thôi, nghỉ chút rồi dùng cơm với tôi. Bà có mua nem cho tôi không? Bảo con Thanh cuốn cho tôi uống rượu. Thanh bước vô nhà đi thẳng vào phòng, lục lạo khắp nơi tìm bức thư của Quang mà không thấy. Trên bàn, mọi vật vẫn để y như cũ, chứng tỏ không có ai đặt tay vào. Thanh cố nhớ lại mình đã để bức thư của Quang ở đâu. Thanh bỗng nhớ ra là Thanh bỏ trong túi áo bà ba. Vì lật đật đi, Thanh cởi áo treo lên mắt mà quên lấy bức thư. Thanh chạy lại chỗ treo ấy, lấy cái áo bà ba, lục trong túi, bức thư không còn nữa. Chắc chắn ông Phán đã lấy bức thư của Quang rồi. Thanh đứng lên đi xuống bếp, phụ làm đồ ăn với chị bếp và làm bộ hỏi. Suốt ngày nay ông có đi đâu không chị? Chị bếp cúi mặt xuống như cố tránh cặp mắt Thanh rồi nói. Đâu có đi đâu, nhà có khách mà. Khách nào thế? Tôi cũng không được rõ vì ông sai tôi đi chợ. Về tôi lại cặm cụi làm cơm trưa đâu có rảnh. Có ai vào phòng tôi không chị? Ai mà vào, từ sớm đến giờ tôi cũng không hề bước lên nhà trên. Thanh nhìn chị bếp với đôi mắt dò xét, chị bếp vẫn ung dung lặt rau không để ý đến Thanh. Trong bữa cơm, Thanh lén nhìn ông Phán, cố xem thái độ của ông ra sao, nhưng ông ăn uống vui vẻ, nói cười không ngớt miệng, hết khen bà Phán mua nem ngon vừa ăn, không chua mà cũng không mới, lại khen Thanh cuốn bì chặt tay khéo léo. Thanh nôn nao trong lòng không sao nuốt trôi chén cơm, nhưng cũng ráng ngồi cho có mặt. Thấy vẻ mặt bơ phờ của Thanh, ông Phán cười rồi nhìn bà Phán. Chắc lên Thủ Đức bà cho con Thanh ăn nhiều món ngon lắm nên nó ăn cơm không được chứ gì. Bà Phán nói, mẹ con tôi đâu có ăn gì, lúc trưa ăn cơm tại nhà cháu ông thôi. Ông Phán nói, lâu ngày mới đi Thủ Đức một lần, mẹ con có ăn uống gì chút ít thì đã sao mà lo đính chính. Bà Phán nghiêm nghị. Không, tôi nói thật đấy, có lẽ con Thanh đi xe mệt, về ăn không được thôi. Ông Phán nhìn Thanh mỉm cười. Đi xe hơi mà mệt. Nay mai có chồng giàu sang ở nhà lầu, đi xe hơi rồi làm sao? Thanh bỏ đũa xin phép đứng lên và đi ngay vào buồng. Thanh làm bộ mệt, lên giường giả vờ ngủ sớm. Nhưng Thanh lắng tai nghe cả nhà ngủ im rồi mới ngồi dậy viết thư cho Quang. Anh Quang, nhận được thư anh em cảm động lắm. Em có đem thư anh đọc cho mẹ nghe. Mẹ em hết sức cảm kích anh đã lo nghĩ cho em và cho người. Nhưng mà người đàn bà Việt Nam từ xưa đến nay đã bị luyện trong một khuôn khổ phục tùng, không bao giờ có can đảm rời bỏ chồng để đi theo con, nhất là đứa con ấy lại là đứa con gái. Nên em đã thưa nhiều với mẹ em mà mẹ em vẫn nhất định không thể rời bỏ ông Phán để về ở chung với anh nếu em nhận lời anh. Anh Quang ơi, nhận lời anh tức em phải rời bỏ cái gia đình này, rời bỏ cả mẹ em, người thân yêu nhất của đời em. Bỏ mẹ em làm sao đối phó được với ông Phán? Bỏ mẹ em chắc là mẹ em đau khổ lắm, và rồi mẹ em sẽ bị ông Phán dằn vặt, làm sao chịu được? Không anh ạ, em không thể làm đứa con bất hiếu, em không thể để đau khổ cho mẹ em. Mẹ con em sống những ngày đau khổ đã nhiều quá rồi, em chỉ mong sao ông Phán nghĩ lại, chịu gả em cho anh thì đó là phước lớn cho em mà thôi. Mẹ em đã hứa sẽ bàn kỹ lại với người và có tin lành em sẽ báo cho anh rõ. Xin anh hiểu và tha thứ cho em thành thật cảm ơn anh. Em, Thanh. Bức thư gửi đi rồi, ngày nào Thanh cũng đợi thư trả lời của Quang, nhưng đợi mãi không thấy Quang trả lời. Thanh hết sức lấy làm lạ. Thanh đem việc này nói với Ngọc thì Ngọc cũng không thể hiểu được tại sao có sự lạ lùng như thế. Thanh bàn với Ngọc, hay là Thanh tìm đến nhà Quang để hỏi thử đầu đuôi ra sao mà Quang lại làm thinh như thế. Ngọc bảo, không nên Thanh ạ. Mình là con nhà tử tế, tự nhiên tìm đến nhà Quang khó coi lắm. Trong việc này chắc có một bí ẩn gì, đến nỗi Quang có thể thay đổi ý kiến nhanh chóng như vậy. Thôi, Thanh nên xem đó như một việc đã hỏng mà không nên nghĩ đến làm gì. Giả lại Thanh đã không nhận lời tự do kết hôn với Quang, không cần sự ưng thuận của ông Phán, thì Thanh còn nghĩ đến chuyện gặp Quang làm gì nữa. Thanh ngồi thừ người. Chớ mẹ Thanh không bằng lòng rời bỏ ông Phán thì Thanh biết làm sao bây giờ. Nhưng khi ở nhà Ngọc ra, Thanh lại đánh bạo đi đến chỗ nhà Quang ở. Thấy cửa nhà đóng kín mít, Thanh đi qua đi lại 2-3 lần mà không dám vào. Đợi trước cửa hàng giờ vẫn không thấy Quang, Thanh đánh bạo, hỏi người lối xóm và được biết Quang đã dọn đi cả tuần rồi. Thanh bơ phờ ra về, lòng đau đớn. Trong lúc bà Phán và Thanh đi Thủ Đức, ông Phán vào phòng Thanh lục được bức thư của Quang. Ông đọc xong vô cùng tức giận, tìm đến nhà Quang ngay tức thì. Quang đang ngồi ăn sáng, thấy ông Phán Kinh ở ngoài bước vào, vẻ mặt giận dữ liền đứng lên chào đón. Ông Phán cầm bức thư đưa ra trước mặt Quang. Ai cho phép thầy viết thư chọc ghẹo con gái tôi? Và trong bức thư này thầy lại nói xấu tôi. Thầy đem lời đường mật dụ dỗ con tôi lìa bỏ gia đình. Tôi thật khen thầy đủ can đảm để làm một việc như vậy. Rồi ông bỏ ngay bức thư vào túi. Đây là một bằng cớ thì dụ dỗ con tôi sẽ kiện thầy. Quang cố bình tĩnh. Tôi không có ý dụ dỗ Thanh, tôi chỉ tỏ lòng yêu cô và xin cô nhận lời làm vợ tôi mà thôi. Tôi thiết nghĩ một người con trai bao giờ cũng có quyền hỏi ý kiến người con gái trước khi đến xin cưới. Ông Phán hét lớn. Có quyền? Thầy nghĩ lầm về cái quyền của thầy rồi. Thầy đã đến hỏi con tôi rồi kia mà. Và nó cũng như tôi đã từ chối lời hỏi của thầy. Thế tại sao thầy còn viết thư cho nó, lại gửi tại nhà một người bạn nhờ chuyển cho nó? À, thầy chửi tôi thậm tệ, nội cái tội nhục mạ tôi đây, thầy cũng đủ ở tù rụt xương, thầy Quang ạ. Quang trố mắt ngạc nhiên nhìn ông Phán. Cô Thanh không bằng lòng lấy tôi. Ông Phán cười chua chát. Vì nó không bằng lòng nên mới đưa bức thư của thầy cho tôi chứ. Cảm thấy mặt đất quay cuồng, Quang ngồi phịch xuống ghế. Ông Phán dịu giọng. Thầy dại lắm. Nếu nó ưng thầy thì hôm thầy đến hỏi tôi đã gả nó cho thầy rồi. Chứ tướng mạo của thầy, địa vị của thầy như thế này, việc gì tôi không gả. Bộ tôi điên sao mà giữ nó trong nhà cho mệt. Phải chi, nó là con ruột tôi thì tôi còn có thể dạy bảo. Đằng này nó là con riêng của vợ tôi. Tôi không muốn la rầy, sợ người ngoài dị nghị này nọ. Thầy biết tại sao nó không đi học nữa không? Có phải tại tôi bắt nó ở nhà đâu. Tại nó đấy chứ. Nó lỡ với người ta. Quang thấy tối cả mày mặt. Có thể như thế sao? Những lời ông Phán nói đó là đúng hay sao? Quang nhìn ông Phán với đôi mắt khẩn cầu. Xin ông đừng nói xấu người tôi yêu, một người đức hạnh hoàn toàn. Ông Phán cười gằn. Tự ý thầy, thầy muốn nó thì cứ yêu, nhưng nay mai ra trước tòa, thầy phải đền, tội đã nhục mạ tôi. Quang xuống nước năn nỉ. Ông tha lỗi cái tội nông nổi của tôi vì nghe lời người ta nên có mới bức thư thế. Ông tha lỗi cái tội nông nổi của tôi vì nghe lời người ta nên mới có bức thư như thế. Tôi cứ tưởng Thanh là người nết na hiền từ. Ông Phán thấy Quang đã bỏ nước nhỏ liền nói. Thầy biết lỗi, tôi là người lớn, tôi cũng sẵn lòng tha thứ cho thầy. Việc này tôi sẽ bỏ qua cho thầy với hai điều kiện. Thầy không được gửi thư cho nó nữa và thầy phải dọn nhà đi ở chỗ khác. Nếu thầy không làm đúng theo hai điều này thì thầy đừng trách tôi. Con Thanh nó hư hỏng lắm. Tôi thương thầy mới không gả cho thầy đó. Ai lại đi bắt thầy nuôi con thiên hạ? Tôi vì yêu mẹ nó nên đã tìm được một chỗ. Họ chịu gánh giùm cái lỗi của con Thanh và được thế tôi đỡ tốn kém. Không phải là ít đó thầy. Nói xong ông Phán đứng lên ra về để Quang lại với tâm trí như đang ở trong một cơn bão táp. Quang đứng thừ người và thở dài. Ông Phán Kinh nói úp mở nhưng ta cũng có thể hiểu. Thanh đã có thai với ai đó rồi. Như thế thì tình yêu của ta đối với Thanh rất uổng. Thanh không xứng đáng cho ta yêu, ta kính. Trời ơi, con gái đời bây giờ sao mà dễ hư hỏng như vậy kìa. Thảo nào cái hôm ta đến hỏi, nàng có ý dồn giả với ta ngay. Rồi khi ta gặp nàng, mời nàng vào tiệm nước để nói chuyện, nàng bằng lòng đi ngay, lại còn cho ta địa chỉ viết thư cho nàng nữa. Sao ta lại dại khờ có thể tin nàng là một thiếu nữ đức hạnh? Quang bực tức cho chàng đã nông nổi. Nhưng tối lại khi sắp ngủ, hình ảnh xinh đẹp của Thanh lại hiện ra trong trí Quang. Quang lại nghĩ, một người có vẻ mặt hiền lành như Thanh, lẽ nào hư hỏng như thế được? Hay là ông Phán có ác ý với Thanh, hay bức thư kia Thanh đã vô ý để lọt vào tay ông Phán? Ông Phán sợ Thanh nghe lời theo ta mà tìm cách chia rẽ tình ta với Thanh. Quang bỗng nhớ đến chuyện một người dì họ của Quang. Dì của Quang quá chồng có một người con gái được 16 tuổi. Chồng chết, bà Năm không có nghề nghiệp gì để nuôi thân, nên vừa có anh Phận là một người quá vợ đi hỏi bà liền ưng thuận. Về ở chung với anh Phận được 2 năm thì Đào, con gái bà Năm, đã lớn kịp. Đào thơ ngây, đâu dè Phận có tính xấu đã để ý đến nàng. Đào bị Phận ép nài phải ưng anh, nếu không anh sẽ đuổi cả hai mẹ con đi. Đào đau khổ bị mất Trinh vì người cha ghẻ, rồi Đào có thai. Bà Năm biết việc tồi bại này nhưng không dám cãi lời Phận. Đến khi Đào có thai, Phận mới thay đổi chiến lược. Phận ép Đào phải làm vợ chánh thức của anh ta, còn bà Năm thì anh ta cho một số vốn và đuổi ra khỏi nhà. Vì anh bảo bà Năm không thể có con được nữa, mà anh thì còn có con để thờ phụng và nối nghiệp sau này. Bà Năm đau khổ ra đi để cho Đào yên thân sanh đẻ. Đó, những tấn tuồng như thế vẫn xảy ra ở cái xã hội hỗn tạp này. Quan không phải không biết, thế sao Quan lại tin lời ông Phán Kinh một cách dễ dàng như vậy? Chính Quan cũng thấy bực tức cho mình. Quan ăn năn thì việc đã rồi, Quan đã dại khờ để cho ông Phán Kinh lung lạc. Và giờ đây Quan chỉ còn cách là dọn nhà đi xa và tránh xa Thanh nếu Quan muốn yên thân. Bằng không ông Phán Kinh sẽ đưa chàng ra tòa về tội chàng đã nhục mạ ông. Quan bứt đầu bứt tai, không sao ngủ được. Quan trông cho mau sáng để tìm đến địa chỉ mà Thanh đã cho chàng, hỏi dò về Thanh và cho Thanh biết mọi việc. Nhưng ông Phán Kinh thật là người sâu độc, có lẽ đoán được tất cả những sự tính toán của Quan sau khi ông ra về, nên ông đã xếp đặt làm cho Quan hoàn toàn thất vọng, không còn nghĩ đến Thanh nữa. Sáng ngày Quan vừa thức dậy sửa soạn thì có một người lạ mặt đến tìm. Quan còn ngạc nhiên thì người thanh niên này liền hỏi: "Xin lỗi ông, đây có phải nhà của ông Quan không?" Quan đáp: "Phải. Tôi được biết ông định cưới cô Thanh, con gái của ông Phán Kinh, nên tôi tìm đến đây xin ông hãy bỏ cái ý nghĩ ấy. Thanh là tình nhân của tôi, đã trao thân cho tôi và đang có thai. Tôi đang tìm cách đem Thanh ra khỏi nhà ông Phán Kinh vì cái lão Phán ấy tồi lắm, làm nhiều việc tồi bại. Thanh sẵn lòng theo tôi vì việc đã lỡ rồi, nhưng còn do dự vì nàng không nỡ rời bỏ mẹ. Thanh thương mẹ lắm, ông ạ." Lạ một điều là ông Phán Kinh đang lo đi tìm người gả gấp Thanh và nhất định không chịu gả Thanh cho tôi, mặc dù tôi vì yêu Thanh đã hạ mình đến gian lại ông ta 5-3 lần. Thật là một tiếng sét nổ bên tai Quan. Quan sửng sốt nhìn người khách lạ. Người này trạc độ tuổi 25, ăn mặc chải chuốt và điệu bộ rất công tử, vẻ mặt hơi hốc hác như người ghiền á phiện, cặp môi đen sì và đôi mắt sâu thẳm, sống mũi hơi quặp, biểu lộ con người đanh ác. Chàng thanh niên ấy biết Quan đang chết trong lòng vì những câu nói của mình, liền nói tiếp: "Tôi biết ông cũng yêu Thanh nhiều, nhưng người như ông dễ kiếm một người vợ hiền thục hơn Thanh. Ông không nên nghĩ đến Thanh nữa. Tôi cũng biết ông rất quân tử, sẵn lòng đùm bọc Thanh, nhưng không nên ông ạ. Tự tôi cũng đủ sức lo cho Thanh thoát khỏi cái tay gian ác như lão Phán Kinh. Chúng ta là thanh niên, là tuổi trẻ, chúng ta nên nghĩ đến tương lai, ông Quan ạ. Đời ông còn nhiều hy vọng." Nói đến đây, không đợi Quan trả lời, chàng thanh niên ấy đưa tay ra bắt tay Quan một cách thân thiện, khiến Quan bùi ngùi. Người khách đi rồi, Quan còn đứng sững sờ nhìn theo, bỏ ngay cái ý nghĩ đi tìm Thanh. Quan đi ngay đến sở và hôm sau Quan dọn nhà đi. Bức thư của Thanh không đến tay Quan và Thanh cũng không sao hiểu được sự thay đổi bất ngờ của Quan. Đó, mưu sâu của ông Phán Kinh như thế, những người trẻ dại, thành thật như Quan và Thanh làm sao hiểu được.